Chương 4. Biện pháp ngăn chặn trong luật tố tụng hình sự. Một La Mã. Khái niệm và ý nghĩa của biện pháp ngăn chặn. 1.1. Khái niệm biện pháp ngăn chặn. Biện pháp ngăn chặn là một chế định pháp lý quan trọng của luật tố tụng hình sự Việt Nam. Trước đây, những biện pháp này đã được quy định trong nhiều văn bản pháp luật với tên gọi là những biện pháp cưỡng chế. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, khái niệm chung, thống nhất về các biện pháp này vẫn chưa được chính thức ghi nhận trong pháp luật tố tụng hình sự. Quá trình nghiên cứu sự hình thành và phát triển kết hợp với việc phân tích tính chất, mục đích, căn cứ, đối tượng và thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn, có thể hiểu, biện pháp ngăn chặn là những biện pháp cưỡng chế do pháp luật tố tụng hình sự quy định và được áp dụng đối với bị can, bị cáo hoặc người chưa bị khởi tố hình sự nhằm kịp thời ngăn chặn những hành vi nguy hiểm cho xã hội của họ, ngăn ngừa họ tiếp tục phạm tội hoặc có những hành động gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Thông qua khái niệm này và một số công trình nghiên cứu khoa học cho thấy biện pháp ngăn chặn mang những đặc điểm sau. Biện pháp ngăn chặn là một trong những nhóm biện pháp cưỡng chế do luật tố tụng hình sự quy định và có tính nghiêm khắc nhất. Theo quan điểm phổ biến hiện nay, các biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự được chia thành 3 nhóm. Nhóm 1. Những biện pháp ngăn chặn bao gồm bắt người, tạm giữ, tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú, bảo lĩnh, đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm. Nhóm 2. Những biện pháp bảo đảm cho việc thu thập chứng cứ bao gồm khám xét, khám người chỗ ở, chỗ làm việc, địa điểm, đồ vật, thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm, thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm, tạm giữ đồ vật là vật chứng và tài liệu có liên quan trực tiếp đến vụ án, xem xét dấu vết trên thân thể. Nhóm 3. Những biện pháp bảo đảm cho các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án bao gồm áp giải bị can, bị cáo, dẫn giải người làm chứng, những biện pháp áp dụng đối với người vi phạm trật tự phiên tòa, kê biên tài sản. Trong 3 nhóm trên, biện pháp ngăn chặn là những biện pháp cưỡng chế tố tụng hình sự có tính nghiêm khắc nhất, thể hiện qua việc tác động trực tiếp đến các quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong hiến pháp. Các biện pháp này tạm thời tước bỏ hoặc hạn chế một số quyền tự do của đối tượng bị áp dụng. Ví dụ, biện pháp bắt người ảnh hưởng quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. Điều 71, Hiến pháp 1992. Biện pháp tạm giữ, tạm giam, tước bỏ quyền tự do đi lại của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong một thời hạn nhất định. Biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hạn chế quyền tự do đi lại và lựa chọn nơi cư trú của bị can, bị cáo. Điều 68, Hiến pháp năm 1992. Biện pháp ngăn chặn mang tính lựa chọn. Biện pháp ngăn chặn không bắt buộc phải được áp dụng trong tất cả các vụ án hình sự và đối với tất cả bị can, bị cáo. Chỉ áp dụng các biện pháp này trong những trường hợp thật cần thiết, dựa trên những căn cứ luật định. Những chủ thể tiến hành tố tụng cần nhận thức rằng biện pháp ngăn chặn không phải là hoạt động điều tra, cho nên việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn không mang tính chất bắt buộc mà ngược lại phải có sự lựa chọn. Tính lựa chọn ở đây được hiểu là trước khi tiến hành các hoạt động tố tụng nhằm giải quyết một vụ án hình sự cụ thể, những người có thẩm quyền phải xem xét cẩn thận về việc có nên áp dụng các biện pháp ngăn chặn hay không, và nếu xét thấy cần thiết thì sẽ lựa chọn biện pháp nào đảm bảo hiệu quả và hợp lý nhất. Đối với vấn đề này, phải lưu ý không phải trong mọi trường hợp khi áp dụng biện pháp ngăn chặn có tính nghiêm khắc càng cao thì càng mang lại hiệu quả như mong muốn. Việc lựa chọn biện pháp ngăn chặn cụ thể nào là tùy thuộc vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và nhân thân người phạm tội. Biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối với một số đối tượng nhất định. Những đối tượng này bao gồm người chưa bị khởi tố về hình sự, người chưa bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khởi tố về một tội phạm được quy định trong bộ luật hình sự, ví dụ người bị bắt trong trường hợp khẩn cấp hoặc phạm tội quá tang. Bị can, người đã bị khởi tố về hình sự, khoảng 1 điều 49 bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo, người đã bị tòa án quyết định đưa ra xét xử, khoảng 1 điều 50 bộ luật tố tụng hình sự. Biện pháp ngăn chặn được áp dụng dựa trên những căn cứ do luật tố tụng hình sự quy định. Những căn cứ này được quy định tại các điều luật cụ thể như Điều 79, 80, 81, 82, 86, 88, 91, 92 và 93 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Phần 2 La Mã và phần 3 La Mã của chương này sẽ phân tích chi tiết hơn về những căn cứ áp dụng biện pháp ngăn chặn. 1.2. Ý nghĩa của biện pháp ngăn chặn. Việc quy định và áp dụng những biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình giải quyết vụ án hình sự trong thực tiễn. Ý nghĩa đó được thể hiện trên hai nội dung cơ bản. Thứ nhất, biện pháp ngăn chặn góp phần đảm bảo cho hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng được thực hiện thuận lợi, việc chứng minh vụ án đạt kết quả cao. Để giải quyết một vụ án hình sự, các cơ quan tiến hành tố tụng phải tiến hành nhiều hoạt động tố tụng khác nhau nhằm thu thập chứng cứ chứng minh tội phạm và người phạm tội, buộc người đó phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Quá trình này không chỉ đòi hỏi sự tích cực của những người tiến hành tố tụng mà còn phụ thuộc vào thái độ hợp tác của những người tham gia tố tụng như bị can, bị cáo, người bị hại, người làm chứng. Tuy nhiên, không phải lúc nào những người tham gia tố tụng cũng tự nguyện thực hiện các nghĩa vụ của họ. Có không ít trường hợp những người tham gia tố tụng, đặc biệt là bị can, bị cáo, còn cố tình trốn tránh hoặc gây cản trở cho các hoạt động tố tụng. Vì vậy, để ngăn chặn những hành vi này, pháp luật cho phép các cơ quan có thẩm quyền được áp dụng biện pháp ngăn chặn trong những trường hợp cần thiết đối với những đối tượng nhất định nhằm bảo đảm cho các hoạt động tố tụng hình sự được tiến hành một cách thuận lợi, vụ án được giải quyết nhanh chóng và đúng đắn. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, thể hiện thái độ nghiêm khắc của nhà nước đối với người có hành vi gây thiệt hại đến lợi ích xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức. Thứ hai, biện pháp ngăn chặn góp phần hạn chế sự xâm phạm đến các quyền cơ bản của công dân. Biện pháp ngăn chặn không phải là hình phạt và hoàn toàn không có mục đích trấn áp, trừng trị những người bị áp dụng. Tuy nhiên, do việc áp dụng các biện pháp này tác động trực tiếp đến các quyền cơ bản của công dân đã được hiến pháp ghi nhận, nên đòi hỏi phải có những bảo đảm nhằm hạn chế sự lạm quyền từ phía các chủ thể tiến hành tố tụng. Đây chính là một yêu cầu nguyên tắc pháp chế đối với các hoạt động áp dụng pháp luật tố tụng hình sự. Biện pháp ngăn chặn không phải là những biện pháp được áp dụng một cách tràn lan, mà phải thực sự là kết quả của việc cân nhắc, so sánh và giải quyết mâu thuẫn giữa yêu cầu của quá trình giải quyết vụ án hình sự với sự tước bỏ tạm thời hay hạn chế một số quyền cơ bản của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo. Những người có thẩm quyền phải tiến hành mọi biện pháp có thể trước khi sử dụng các biện pháp ngăn chặn. Thường xuyên kiểm tra tính hợp pháp và sự cần thiết của biện pháp ngăn chặn đã áp dụng, kịp thời hủy bỏ hoặc thay đổi những biện pháp đó nếu xét thấy có vi phạm pháp luật hoặc không còn cần thiết nữa. Chú thích: Điều 4 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Đọc tiếp. Việc tùy tiện áp dụng những biện pháp này biểu hiện cụ thể như bắt oan người vô tội, bắt không đúng thủ tục, sai thẩm quyền, tạm giữ hoặc tạm giam quá thời hạn luật định, là những hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Người thực hiện một trong các hành vi nói trên, tuy mức độ vi phạm, có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường đối với những thiệt hại đã gây ra cho người bị oan hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Chính vì vậy, pháp luật tố tụng hình sự đã quy định chặt chẽ các căn cứ, chủ thể, đối tượng và trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp ngăn chặn. Các chủ thể tiến hành tố tụng phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định đó nhằm bảo đảm hiệu quả áp dụng các biện pháp này trong việc phát hiện, khám phá và phòng ngừa tội phạm, đồng thời cũng góp phần bảo vệ các quyền cơ bản của công dân, tránh sự xâm phạm một cách tùy tiện trái pháp luật. Xét ở góc độ khác, biện pháp ngăn chặn trong luật tố tụng hình sự còn có ý nghĩa đối với việc bảo vệ những người bị hành vi phạm tội xâm hại. Ví dụ, một người đang thực hiện hành vi cướp giật thì bị bắt giữ. Việc áp dụng biện pháp bắt người trong trường hợp này đã góp phần ngăn chặn không cho tội phạm hoàn thành, không để người thực hiện hành vi phạm tội đạt được mục đích, qua đó bảo vệ quyền sở hữu tài sản của người bị hại. Hai La Mã, căn cứ áp dụng biện pháp ngăn chặn. Căn cứ áp dụng biện pháp ngăn chặn là những tiêu chí, điều kiện mà những người có thẩm quyền dựa vào đó để ra quyết định áp dụng. Những căn cứ này tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc áp dụng biện pháp ngăn chặn trong thực tế, giải quyết các vụ án hình sự, hạn chế việc áp dụng tràn lan, tùy tiện. Theo quy định tại Điều 79 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, những người có thẩm quyền có thể áp dụng biện pháp ngăn chặn khi xác định được một trong những căn cứ sau. 2.1. Kịp thời ngăn chặn tội phạm. Kịp thời ngăn chặn tội phạm là ngăn ngừa không cho tội phạm đang chuẩn bị thực hiện xảy ra hoặc không cho tội phạm đang thực hiện được tiếp tục. Việc kịp thời ngăn chặn tội phạm giúp bảo vệ được những đối tượng sẽ hoặc đang bị tội phạm xâm hại, qua đó góp phần ngăn ngừa và hạn chế hậu quả do tội phạm gây ra. Những người có thẩm quyền thường dựa vào căn cứ này để ra quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với những người chưa bị khởi tố về hình sự. Chú thích: ví dụ như căn cứ này được sử dụng để ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp quy định tại điểm A khoản 1 điều 81 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Khi có căn cứ để cho rằng một người đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi đang chuẩn bị phạm tội bao gồm tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện cần thiết khác để thực hiện tội phạm. Điều 17 Bộ Luật Hình Sự. Người đang có những hành vi chuẩn bị phạm tội là người chưa bị khởi tố về hình sự. Căn cứ này còn được sử dụng khi bắt người phạm tội quả tang. Điều 82 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Thông thường, đây là trường hợp một người đang thực hiện tội phạm, hành vi phạm tội đang diễn ra nhưng chưa kết thúc, thì bị phát hiện và bị bắt giữ. Người phạm tội quả tang cũng là người chưa bị khởi tố về hình sự. Ngoài ra, để kịp thời ngăn chặn tội phạm, có thể được sử dụng làm căn cứ để áp dụng biện pháp tạm giữ đối với người bị bắt trong trường hợp khẩn cấp hoặc phạm tội quả tang. Điều 86 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Đọc tiếp. 2.2. Bị can, bị cáo sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử. Gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử có thể được thực hiện bằng nhiều hành vi khác nhau như bỏ trốn, tiêu hủy chứng cứ, làm giả hiện trường, thông cung, mua chuộc hoặc khống chế người làm chứng, cố tình không có mặt khi được triệu tập. Khác với căn cứ thứ nhất, để kịp thời ngăn chặn tội phạm. Việc áp dụng biện pháp ngăn chặn trong trường hợp này chủ yếu là để phục vụ cho việc chứng minh tội phạm, bảo đảm cho các hoạt động tố tụng được thực hiện thuận lợi, nhanh chóng và đúng quy định của pháp luật. Thông thường, đây là căn cứ để áp dụng các biện pháp như tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú, bảo lĩnh, đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm. Việc xác định bị can, bị cáo sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hay không phải dựa trên những căn cứ khách quan và xuất phát từ yêu cầu của hoạt động tố tụng, chứ không phải là sự suy đoán chủ quan tùy tiện. Thực tiễn giải quyết các vụ án hình sự đưa ra một số vấn đề mà những người có thẩm quyền thường xem xét trước khi quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn. Tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội do bị can, bị cáo thực hiện. Nhân thân người phạm tội, ví dụ, những phần tử lưu manh, côn đồ thường bỏ trốn sau khi phạm tội và thường đe dọa, khống chế người làm chứng. Tình trạng cư trú, những đối tượng không có nơi cư trú rõ ràng thường tìm cách trốn tránh. Sự ràng buộc của gia đình, tổ chức, nghề nghiệp. Những biểu hiện cụ thể của bị can, bị cáo, ví dụ, viết thư, điện thoại cho nhau để thống nhất việc khai báo khi bị lộ, tẩu tán tài sản, mua vé đi xa. 2.3. Bị can, bị cáo sẽ tiếp tục phạm tội. Đây là trường hợp có căn cứ để cho thấy bị can, bị cáo sẽ tiếp tục phạm tội nếu được tự do đi lại trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. Tiếp tục phạm tội ở đây có thể là thực hiện đến cùng tội phạm đã bị ngăn chặn hoặc thực hiện một tội phạm mới. Khi xuất hiện các căn cứ như vậy, những người có thẩm quyền cần áp dụng ngay biện pháp ngăn chặn đối với bị can, bị cáo. Trong trường hợp này, biện pháp tạm giam là thích hợp nhất. Cần lưu ý đối tượng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn trong căn cứ này là bị can, bị cáo. Đây chính là điểm khác biệt cơ bản giữa căn cứ thứ nhất và căn cứ thứ ba. Để nhận định bị can, bị cáo có thể sẽ tiếp tục phạm tội, những chủ thể tiến hành tố tụng phải dựa vào rất nhiều yếu tố và phải phân tích, đánh giá chúng một cách tổng hợp. Pháp luật tố tụng hình sự không có những hướng dẫn cụ thể về vấn đề này, nhưng thực tiễn cho thấy những yếu tố thường phải được xem xét bao gồm tính chất của tội phạm mà bị can, bị cáo đã thực hiện trước đó. Ví dụ, các tội xâm phạm an ninh quốc gia, lừa đảo, buôn lậu. Nhân thân của bị can, bị cáo. Ví dụ, người căm thù chính quyền nhân dân, những phần tử lưu manh côn đồ, tái phạm nguy hiểm, phạm tội có tính chất chuyên nghiệp. Những biểu hiện cụ thể trong xử sự của bị can, bị cáo, ví dụ tiếp tục đi lại, gặp gỡ những đối tượng có tiền án, tiền sự, hoặc có hành vi đe dọa trả thù những người biết rõ sự thật vụ án. 2.4. Đảm bảo thi hành án. Thi hành án là việc tổ chức thực hiện các bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án. Hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm không thể đạt được hiệu quả cao nếu như các phán quyết của tòa án không được thực thi một cách nhanh chóng, đầy đủ và đúng đắn trên thực tế. Chính vì vậy, pháp luật tố tụng hình sự cho phép những người có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn nhằm đảm bảo cho hoạt động thi hành án. Khác với các trường hợp trên, đối tượng có thể bị áp dụng biện pháp ngăn chặn trong trường hợp này phải là người đã bị tòa án ra bản án kết tội. Để đảm bảo thi hành án, thông thường tòa án sẽ áp dụng biện pháp tạm giam. Tuy nhiên, tùy theo nhân thân của người bị kết án, tính chất cụ thể của từng vụ án và các yêu cầu của việc phòng ngừa tội phạm, tòa án có thể áp dụng những biện pháp ngăn chặn khác ít nghiêm khắc hơn như cấm đi khỏi nơi cư trú, bảo lãnh, đặt tiền cọc tài sản có giá trị để bảo đảm. Trên đây là những căn cứ chung cho việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn. Để áp dụng đúng pháp luật, hợp lý và có hiệu quả từng biện pháp ngăn chặn cụ thể, đòi hỏi phải dựa vào những căn cứ đặc thù được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự. Ba la mã, hệ thống các biện pháp ngăn chặn. Bộ luật Tố tụng hình sự quy định hệ thống các biện pháp ngăn chặn trong chương 6, từ điều 79 đến điều 94, bao gồm 6 biện pháp: bắt người, tạm giữ, tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú, bảo lãnh, đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm. Việc quy định hệ thống các biện pháp ngăn chặn được sắp xếp theo thứ bậc từ nghiêm khắc đến ít nghiêm khắc là hợp lý và cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lựa chọn một biện pháp tối ưu trong từng trường hợp cụ thể, bảo đảm các yêu cầu của hoạt động tố tụng hình sự cũng như lợi ích của những đối tượng bị áp dụng. Bởi vì trong từng vụ án cụ thể, hành vi phạm tội và người phạm tội hoàn toàn không giống nhau. Ví dụ, đối với người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội lần đầu, có nơi cư trú rõ ràng, nhân thân tốt, thì nên áp dụng biện pháp ngăn chặn ít nghiêm khắc hơn so với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, đã có tiền án, tiền sự và không có nơi cư trú rõ ràng. 3.1. Bắt người. Khái niệm. Bắt người là một biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự được áp dụng đối với bị can, bị cáo. Trong trường hợp khẩn cấp và phạm tội quả tang thì áp dụng đối với người chưa bị khởi tố về hình sự và người đang bị truy nã nhằm kịp thời ngăn chặn tội phạm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Đây là biện pháp ngăn chặn có tính đặc thù được áp dụng liền trước các biện pháp tạm giữ và tạm giam. Biện pháp này hạn chế tự do thân thể của người bị bắt trong một thời gian nhất định. Mục đích của việc bắt người là ngăn chặn kịp thời hành vi phạm tội, không để đối tượng tiếp tục gây nguy hại cho xã hội hoặc gây khó khăn cho quá trình điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Yêu cầu của việc bắt người. Yêu cầu hay nguyên tắc áp dụng biện pháp bắt người nói riêng và các biện pháp ngăn chặn khác trong tố tụng hình sự nói chung là những tư tưởng chỉ đạo, tạo thành những cơ sở cho quá trình xây dựng và áp dụng luật tố tụng hình sự, thể hiện quan điểm, đường lối và chính sách hình sự của nhà nước ta trong hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm. Việc quán triệt và tuân thủ những nguyên tắc này có ý nghĩa rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả của quá trình giải quyết vụ án hình sự. Việc bắt người trong tố tụng hình sự về mặt lý luận cũng chưa thực tiễn áp dụng, phải tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản quy định từ điều 3 đến điều 8 Bộ luật Tố tụng hình sự, trong đó cần tuyệt đối tuân thủ hai nguyên tắc sau. Nguyên tắc bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của mọi công dân. Nguyên tắc bảo hộ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự và nhân phẩm của công dân. Nguyên tắc này được quy định tại Điều 7 Bộ Luật Tố tụng hình sự. Trong quá trình áp dụng biện pháp bắt người, nguyên tắc này yêu cầu: những cá nhân có thẩm quyền khi tiến hành hoạt động bắt người không được có những hành vi trái pháp luật như đánh đập, dùng nhục hình đối với người bị bắt, hạn chế việc sử dụng vũ lực Khi bắt người, ngoại trừ trường hợp đối tượng không chịu chấp hành lệnh bắt, có hành động chống trả người thi hành công vụ hoặc có vũ khí. Nhân phẩm, danh dự của người bị bắt được pháp luật bảo hộ, không ai được phép có những hành vi xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm người bị bắt. Không ai có quyền thu giữ một cách trái pháp luật tài sản của người bị bắt. Mọi hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân có thẩm quyền khi tiến hành việc bắt người phải bị xử lý nghiêm minh. Bộ luật tố tụng hình sự quy định 4 trường hợp bắt người, bắt bị can, bị cáo để tạm giam, bắt người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người phạm tội quả tang và bắt người đang bị truy nã. Mặc dù đều là biện pháp bắt người, nhưng từng trường hợp bắt có quy định khác nhau, thể hiện qua căn cứ, đối tượng, thẩm quyền và thủ tục áp dụng. 3.1.1 Bắt bị can, bị cáo để tạm giam. Điều 80 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. 3.1.1.1 Khái niệm. Bắt bị can, bị cáo để tạm giam là việc bắt người đã bị khởi tố về hình sự hoặc người đã bị tòa án quyết định đưa ra xét xử để tạm giam, phục vụ cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Khái niệm này cho thấy mục đích của việc bắt người ở đây là để tạm giam. Ngoài ra, theo hướng dẫn của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, thì để áp dụng biện pháp bắt và tạm giam đối với bị can, bị cáo đang được tòa ngoại trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm và phúc thẩm. Chánh án, phó chánh án chỉ dùng một lệnh là lệnh bắt và tạm giam. Tương tự như vậy, để áp dụng biện pháp tạm giam khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang được tại ngoại, Hội đồng xét xử, sơ thẩm và phúc thẩm cũng chỉ sử dụng một văn bản là quyết định bắt và tạm giam. Dựa vào những lý do trên, hiện nay có quan điểm cho rằng việc bắt bị can, bị cáo để tạm giam và tạm giam là một biện pháp ngăn chặn bởi vì muốn tạm giam trước hết phải bắt người. Nói cách khác, bắt người chỉ là một bước trong thủ tục tạm giam bị can, bị cáo. Tuy nhiên, những quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, cụ thể là Điều 80 và Điều 88, cho thấy bắt người và tạm giam là hai biện pháp ngăn chặn khác nhau. Bắt bị can, bị cáo để tạm giam là một trường hợp của biện pháp bắt người, còn tạm giam là biện pháp ngăn chặn được áp dụng liền sau việc bắt người. Nhằm đơn giản hóa thủ tục áp dụng hai biện pháp này trên thực tế, pháp luật quy định những người có thẩm quyền được phép sử dụng một văn bản tố tụng là lệnh hoặc quyết định bắt và tạm giam. 3.1.1.2 Căn cứ bắt bị can, bị cáo để tạm giam. Điều 80 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự không quy định căn cứ áp dụng biện pháp này. Vì vậy, việc bắt bị can, bị cáo để tạm giam chỉ có thể được áp dụng khi có một trong những căn cứ chung quy định tại Điều 79 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Ngoài ra, do việc bắt bị can, bị cáo để tạm giam có quan hệ chặt chẽ với biện pháp tạm giam, nên trước khi quyết định bắt, những người có thẩm quyền đồng thời phải xem xét các điều kiện áp dụng biện pháp tạm giam quy định tại Điều 88 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Thứ nhất, người bị bắt phải là bị can hoặc bị cáo. Để có thể áp dụng biện pháp tạm giam đối với một người, trước hết phải có quyết định khởi tố bị can hoặc quyết định đưa vụ án ra xét xử đối với người đó. Đối với những người chưa phải là bị can hoặc bị cáo thì không được ra lệnh bắt họ theo trường hợp này. Thứ hai, người đó phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội rất nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng, phạm tội ít nghiêm trọng mà Bộ Luật Hình Sự quy định hình phạt tù trên 2 năm và có căn cứ cho rằng người đó có thể trốn hoặc cản trở việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc có thể tiếp tục phạm tội. Căn cứ này sẽ được phân tích chi tiết trong phần biện pháp tạm giam. 3.1.1.3 Thẩm quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam. Khoản 1. Điều 80 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định một số người được quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam. Đây cũng là người có quyền ra lệnh tạm giam, khám xét và kê biên tài sản. Viện trưởng, phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân và Viện Kiểm sát Quân sự các cấp. Chánh án, phó chánh án Tòa án Nhân dân và Tòa án Quân sự các cấp. Thẩm phán giữ chức vụ chánh tòa. Phó chánh tòa, tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao. Hội đồng xét xử. Thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp. Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành có sự thay đổi trong cách quy định về những người có thẩm quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam. Điều này xuất phát từ mục đích xác định rõ hơn về quyền hạn và trách nhiệm của từng chức danh tố tụng, phân định rõ thẩm quyền hành chính và thẩm quyền tố tụng. 3.1.1.4 Thủ tục bắt bị can, bị cáo để tạm giam. Khoản 2, 3, điều 80 Bộ luật tố tụng hình sự. Khi bắt bị can, bị cáo để tạm giam, trước hết phải có lệnh hoặc quyết định của những người có thẩm quyền. Lệnh hoặc quyết định bắt người phải có đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật và tuân thủ mẫu văn bản tố tụng do các cơ quan có thẩm quyền ban hành. Lệnh bắt của thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp phải được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành. Việc phê chuẩn của Viện Kiểm sát là một thủ tục bắt buộc bảo đảm hiệu lực thực tế của lệnh bắt. Luật tố tụng hình sự quy định thủ tục này nhằm bảo đảm việc bắt người có căn cứ, đúng đối tượng và đúng thẩm quyền. Để thực hiện tốt quy định này, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát cung cấp. Người thi hành lệnh phải đọc lệnh, giải thích lệnh, quyền và nghĩa vụ của người bị bắt và phải lập biên bản về việc bắt. Biên bản bắt người phải có đầy đủ các thông tin theo quy định của pháp luật và phải được đọc cho người bị bắt và những người chứng kiến nghe. Biên bản này phải có chữ ký của người bị bắt, người thi hành lệnh bắt và người chứng kiến. Nếu ai có ý kiến khác hoặc không đồng ý với nội dung biên bản thì có quyền ghi vào biên bản và ký tên. Khi tiến hành bắt bị can, bị cáo để tạm giam, trong mọi trường hợp phải có người chứng kiến. Pháp luật quy định sự có mặt của người chứng kiến và chữ ký của họ trong biên bản bắt người nhằm đảm bảo tính khách quan của quá trình bắt người. Tùy thuộc vào địa điểm bắt mà người chứng kiến có thể là đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn, nơi người bị bắt cư trú và người láng giềng của họ, hoặc đại diện cơ quan, tổ chức nơi người bị bắt làm việc, hoặc đại diện chính quyền cũ, phường, thị trấn, nơi tiến hành bắt người. Những quy định về người chứng kiến trong bộ luật tố tụng hình sự hiện hành đã được sửa đổi, bổ sung cụ thể và rõ ràng hơn so với bộ luật tố tụng hình sự năm 1988. Việc bắt bị can, bị cáo để tạm giam không được thực hiện vào ban đêm, vì đây là trường hợp bắt bình thường không mang tính khẩn cấp. Ngoài ra, việc bắt bị can, bị cáo để tạm giam thường gắn với hoạt động khám xét chỗ ở hoặc nơi làm việc của họ, nên cần được tiến hành công khai và để đảm bảo trật tự, sự yên tĩnh cũng như tránh tình trạng căng thẳng do việc bắt người gây ra. Trình tự, thủ tục bắt bị can, bị cáo để tạm giam được quy định tương đối cụ thể và đầy đủ nhằm đề cao trách nhiệm cá nhân người ra lệnh bắt và người thi hành lệnh, bảo đảm bắt đúng đối tượng, bảo đảm lợi ích chính đáng của người bị bắt và thân nhân của họ. Tránh những tác hại không đáng có do việc bắt người gây ra. Bắt bị can, bị cáo để tạm giam là một trong những trường hợp bắt người được áp dụng khá phổ biến trong thực tiễn giải quyết các vụ án hình sự, nhưng không vì thế mà có thể bắt người tùy tiện, sai tính chất, sai đối tượng. Việc bắt người trong trường hợp này phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định của pháp luật hiện hành. 3.1.2 Bắt người trong trường hợp khẩn cấp. Điều 81 Bộ luật tố tụng hình sự. 3.1.2.1 Khái niệm. Bắt người trong trường hợp khẩn cấp là việc bắt người khi người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng hoặc có căn cứ để cho rằng sau khi thực hiện tội phạm, người đó có hành vi bỏ trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ. Bắt người trong trường hợp khẩn cấp thể hiện tính chất đặc biệt cấp bách của việc ngăn chặn tội phạm, hạn chế những thiệt hại đối với cá nhân, tổ chức và xã hội. Ngoài ra, việc nhanh chóng bắt người còn góp phần ngăn ngừa không cho các đối tượng bị nghi thực hiện tội phạm có những hành động gây khó khăn, bỏ trốn, tiêu hủy chứng cứ cho các hoạt động điều tra ban đầu. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thu thập chứng cứ trong các giai đoạn tố tụng tiếp theo. 3.1.2.2 Các trường hợp bắt khẩn cấp. Trên cơ sở thực tiễn giải quyết các vụ án hình sự, khoản 1 điều 81 Bộ luật tố tụng hình sự quy định 3 trường hợp bắt người khẩn cấp. Trường hợp thứ nhất, khi có căn cứ để cho rằng một người đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Để bắt người trong trường hợp thứ nhất này, cần đáp ứng hai điều kiện. Có căn cứ để khẳng định một người đang chuẩn bị thực hiện tội phạm. Theo quy định tại Điều 17 Bộ luật hình sự, thì chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm như lựa chọn thời gian, địa điểm hay bày mưu, tính kế cho việc thực hiện tội phạm. Những hành vi này mặc dù chưa trực tiếp xâm hại đến lợi ích của xã hội và công dân, nhưng chúng đã đặt các lợi ích ấy vào tình trạng bị đe dọa. Vì vậy, cần ngăn chặn ngay, không để tội phạm xảy ra. Tội phạm đang chuẩn bị thực hiện phải là tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Ví dụ, một người đang chuẩn bị thực hiện tội trộm cắp tài sản, Điều 138 Bộ Luật Hình Sự, tội rất nghiêm trọng. Trong trường hợp này, những người có thẩm quyền có thể ra lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng đó. Đối với người chuẩn bị thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng thì không được bắt khẩn cấp. Quy định này phù hợp với vấn đề trách nhiệm hình sự của người chuẩn bị phạm tội, được quy định tại Điều 17 Bộ Luật Hình Sự. Ví dụ, một người đang chuẩn bị thực hiện tội xuất cảnh trái phép, Điều 274 Bộ Luật Hình Sự, tội ít nghiêm trọng, hoặc tội đánh bạc, Điều 248 Bộ Luật Hình Sự, tội nghiêm trọng, thì không được bắt khẩn cấp đối với đối tượng này. Trường hợp thứ hai, khi người bị hại hoặc người có mặt tại nơi xảy ra tội phạm, chính mắt trông thấy và xác nhận đúng là người đã thực hiện tội phạm mà xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn. Để bắt người khẩn cấp theo trường hợp này, cần bảo đảm hai điều kiện. Người bị hại hoặc người có mặt tại nơi xảy ra tội phạm, chính mắt trông thấy và xác nhận về người đã thực hiện tội phạm. Người bị hại là người bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản do tội phạm gây ra. Người có mặt tại nơi xảy ra tội phạm là người đã trực tiếp chứng kiến sự việc phạm tội đã xảy ra như thế nào. Đây là hai đối tượng có khả năng cao nhất trong việc nhận dạng người thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, nhằm bảo đảm tính xác thực và giá trị của lời tố giác tội phạm, pháp luật quy định khi và chỉ khi người bị hại hoặc người có mặt tại nơi xảy ra tội phạm xác nhận về người đã thực hiện tội phạm thì mới có căn cứ để ra lệnh và tiến hành bắt người. Ví dụ, sau khi bị cướp tài sản, người bị hại tình cờ gặp lại tên cướp tại một nơi nào đó và đã báo cho cơ quan điều tra để ra lệnh bắt khẩn cấp. Căn cứ vào quy định trên thì trường hợp người bị hại hoặc người khác xác nhận về đối tượng đã thực hiện tội phạm, nhưng họ không phải là người trực tiếp chứng kiến lúc tội phạm đang diễn ra mà chỉ nghe người khác kể lại, mô tả lại đặc điểm nhận dạng của người phạm tội, thì không được bắt khẩn cấp. Việc xác định đúng về người đã thực hiện hành vi phạm tội là rất quan trọng, cho nên mọi trường hợp còn có sự nghi ngờ hoặc chỉ là phán đoán thì không được phép bắt người. Ví dụ, một người bị trộm cắp tài sản và nghe người láng giềng kể lại về một đối tượng có khả năng đã thực hiện tội phạm nên đến trình báo với cơ quan điều tra. Trong trường hợp này, cả người bị hại và người láng giềng đều không trực tiếp chứng kiến hành vi phạm tội đang diễn ra. Vì vậy, cơ quan điều tra không thể căn cứ vào lời khai của họ để ra lệnh bắt khẩn cấp. Xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn. Điều kiện này cho thấy yêu cầu ngăn chặn đặt ra rất cấp bách. Nếu không bắt ngay người phạm tội sẽ bỏ trốn, gây khó khăn cho việc điều tra, khám phá tội phạm. Điều luật không quy định các căn cứ mà dựa vào đó, những người có thẩm quyền có thể nhận định nếu không ra quyết định bắt khẩn cấp thì đối tượng sẽ bỏ trốn. Thực tiễn giải quyết các vụ án hình sự đưa ra một số hành vi của đối tượng được xem là căn cứ để quyết định bắt nhằm ngăn chặn ngay việc người đó trốn như định chạy trốn khi bị phát hiện hoặc có hành động bỏ trốn sau khi phạm tội. Đối tượng không có nơi cư trú nhất định hoặc có họ tên, địa chỉ rõ ràng, nhưng nơi cư trú của người đó quá xa, nếu không bắt ngay thì việc điều tra sẽ gặp khó khăn. Đối tượng là phần tử lưu manh, phạm tội chuyên nghiệp hoặc nhân thân của họ chưa thể xác minh ngay được. Để có quyết định đúng đắn trong việc bắt khẩn cấp theo trường hợp thứ hai này, những người có thẩm quyền cần thẩm tra, xác minh kịp thời lời xác nhận, tố giác của người bị hại hoặc người có mặt tại nơi xảy ra tội phạm, đồng thời phải kiểm tra căn cước lai lịch và lấy lời khai của đối tượng bị tố cáo là người phạm tội. Chú ý đề phòng sự nhầm lẫn của người phát hiện, tố giác hoặc sự vu khống. Trường hợp thứ ba, khi thấy có dấu vết của tội phạm ở người hoặc tại chỗ ở của người bị nghi thực hiện tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ. Để bắt người theo trường hợp khẩn cấp này cũng cần phải đáp ứng đủ hai điều kiện. Tìm thấy dấu vết của tội phạm ở người hoặc tại chỗ ở của người bị nghi thực hiện tội phạm. Người bị nghi thực hiện tội phạm là người mà cơ quan điều tra chưa có đủ chứng cứ để xác định họ phạm tội, nhưng đã phát hiện được những dấu vết của tội phạm ở người hoặc tại chỗ ở của người đó. Dấu vết của tội phạm ở đây bao gồm các vật chứng tìm thấy trong người hoặc tại chỗ ở của người bị nghi thực hiện tội phạm và các dấu vết khác của tội phạm xuất hiện trên thân thể của người đó, vết đâm, chém, đánh, cào cấu hoặc vết cắn. Khi tìm thấy một trong những loại dấu vết được liệt kê ở trên trong người hoặc tại chỗ ở của người bị nghi thực hiện tội phạm và có căn cứ cho rằng họ có thể sẽ trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ, thì cần ra lệnh bắt khẩn cấp ngay. Ví dụ, A thực hiện hành vi hiếp dâm và giết người. Trong quá trình xảy ra tội phạm, người bị hại đã có hành vi chống cự và gây ra một số vết thương trên người A. Những người cư trú gần nơi xảy ra tội phạm cho biết đã thấy A xuất hiện vào thời điểm xảy ra vụ án. Tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân chết người và khoảng thời gian tử vong của nạn nhân. Kết hợp với việc xem xét dấu vết trên thân thể của A, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng này. Các dấu vết của tội phạm thường được tìm thấy thông qua sự phát hiện và tố giác của quần chúng nhân dân qua việc khám xét chỗ ở, khám người, xem xét dấu vết trên thân thể của người bị nghi thực hiện tội phạm và kiểm tra hành chính. Mặc dù điều luật không quy định nhưng có thể hiểu, ngoài chỗ ở hoặc trên người của đối tượng bị nghi thực hiện tội phạm, thì dấu vết của tội phạm còn có thể được phát hiện tại nơi làm việc, trên các phương tiện vận tải của họ hoặc những nơi khác có liên quan đến quá trình phạm tội. Khi phát hiện được dấu vết tội phạm ở những nơi này thì cũng có thể ra lệnh bắt khẩn cấp. Ví dụ, A giết người yêu cũ của mình rồi mang tài sản của nạn nhân gồm một chiếc xe máy, một laptop và một điện thoại di động đi cầm tại một tiệm cầm đồ để lấy tiền tiêu xài. Tiến hành một số hoạt động điều tra ban đầu như tìm hiểu các mối quan hệ của nạn nhân, đối chiếu những thông tin về các đặc điểm nhận dạng người bị tình nghi phạm tội do người thân của nạn nhân và chủ tiệm cầm đồ cung cấp. A là người được nhờ trông coi căn hộ nơi xảy ra vụ án. Cơ quan điều tra đã ra lệnh và tiến hành bắt khẩn cấp A. Cần bắt ngay để ngăn chặn việc người đó trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ. Điều kiện này đòi hỏi phải có căn cứ để cho rằng nếu không bắt ngay, người bị nghi thực hiện tội phạm rất có thể sẽ bỏ trốn hoặc có hành động tiêu hủy chứng cứ. Các hành vi được coi là căn cứ để ngăn chặn việc người bị nghi thực hiện tội phạm bỏ trốn cũng tương tự như các hành vi đã được trình bày trong trường hợp khẩn cấp thứ hai. Ngoài ra, nếu người bị nghi thực hiện tội phạm không có biểu hiện bỏ trốn nhưng lại có hành động chuẩn bị tiêu hủy chứng cứ hoặc đang tiêu hủy chứng cứ, thì cũng có thể quyết định bắt khẩn cấp ngay. Ví dụ, trường hợp phát hiện thấy vết máu trên quần áo của đối tượng bị nghi vừa thực hiện tội giết người, hoặc đối tượng đang có hành động tiêu hủy các vết của tội phạm như mang quần áo đi giặt, tẩy hoặc gói lại để đem cất giấu ở nơi khác, thì phải ra quyết định bắt khẩn cấp ngay. Việc bắt người trong trường hợp khẩn cấp này phụ thuộc nhiều vào nhận định của những người có thẩm quyền ra lệnh bắt. Khi áp dụng trường hợp thứ ba này, cần phân biệt với trường hợp tìm thấy dấu vết của tội phạm ở dạng vật chứng trong người của một đối tượng mà từ các vật chứng này cho phép khẳng định chính xác đối tượng đang thực hiện một tội phạm. Trường hợp này không phải là bắt khẩn cấp mà là bắt người phạm tội quá tang theo quy định tại Điều 82 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Ví dụ, khi những người có thẩm quyền tiến hành khám xét nhà của đối tượng để tìm tang vật của một vụ trộm cắp tài sản đã không tìm được tang vật đó nhưng lại tìm thấy ma túy, cần phải tiến hành bắt quả tang đối với người này về hành vi tàng trữ trái phép các chất ma túy mà không bắt khẩn cấp đối với hành vi bị nghi là trộm cắp vì không đủ điều kiện.